Mỗi ngày một sự kiện. Thanh Hà nói về kiểm soát Gaza của người Palestine. Phải chăng Hoa Kỳ khởi động lại một kế hoạch đã chết yểu cùng với Hiệp định Oslo?
Ba ngày sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch Hoa Kỳ kiểm soát dải Gaza của người Palestine, biến mảnh đất hoang tàn này thành một vùng trù phú, vẫn để lại nhiều dư âm, nhất là trong bối cảnh mà Nhà Trắng đã từng nêu lên khả năng di rời người Palestine khỏi Gaza. Washington đòi chiếm từ Greenland của Đan Mạch vì tài nguyên thiên nhiên, đến thâu tóm Canada vì dầu khí, rồi lại dọa thu hồi kênh đào Panama để kềm tỏa Trung Quốc gần sát cửa ngõ của mình. Thế nhưng, chiếm đóng Gaza thì có lợi ích gì cho nước Mỹ và cho nhà tỷ phú địa ốc ở New York? Mặc dù Nhà Trắng đã cải chính nhưng vẫn chưa thể xua tan câu hỏi vì mục đích gì mà nguyên thủ Mỹ đùa hay thật khi ông đòi kiểm soát Gaza sát cạnh với biên giới của Israel và Ai Cập. Gaza là một dải đất chật hẹp với chưa đầy 400 cây số vuông bằng một nửa diện tích của Singapore, đặt dưới sự kiểm soát của Ai Cập từ năm 1948 cho đến 1967. Từ 2023 thì Gaza đã bị quân đội Israel phong tỏa, gần 2 triệu người dân Palestine lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng thấy. Vậy thì nếu có kiểm soát được vùng đất này đi chăng nữa, có lợi gì cho nước Mỹ hay không? Một số nhà quan sát ghi nhận, ông Trump là một nhà tỷ phú địa ốc. Một phần cơ nghiệp hiện nay của ông có được là nhờ đã đầu tư vào những vùng đầm lầy ở New York xưa kia, khi mà giá nhà đất còn rẻ như bèo vì không mấy ai muốn lui tới. Vậy liệu rằng Tổng thống Trump và những người thân cận liệu có đang trông thấy ở dải Gaza một vị trí chiến lược về mặt kinh tế và là một địa điểm du lịch đầy tiềm năng trong tương lai hay không? Lập luận này càng được châm thêm củi lửa khi mà Jared Kushner, con rể của Tổng thống Hoa Kỳ và cũng là người đã từng được ông chỉ định để đặc trách về hồ sơ Trung Đông tại nhiệm kỳ trước, gần đây đã từng bình luận rằng Gaza có triển vọng phát triển còn hơn cả Monaco, với rất nhiều những khu vực hướng ra biển rất thuận lợi và sẽ rất tốt cho mục tiêu phát triển du lịch. Từ đầu thập niên 1990, vài ngày trước khi đặt bút ký vào Hiệp định Oslo ở Camp David vào tháng 9 1993 với thủ lĩnh Palestine Yasser Arafat, thì ông Shimon Peres, trong cương vị ngoại trưởng của Israel khi đó, đã từng khẳng định rằng Gaza có triển vọng trở thành một vùng đất giàu có, phát triển cũng như là Singapore ở Trung Đông. Theo lời Yoram Duri, nguyên cố vấn của ông Peres, thì dải Gaza có được ổn định và thịnh vượng thì người dân Palestine mới hợp tác và chung sống trong hòa bình với Israel. Ý tưởng của Ngoại trưởng Peres khi đó đã từng được lãnh tụ Palestine Yasser Arafat tán đồng. Thật vậy, một năm sau, Chủ tịch Cơ quan Quyền lực Palestine tuyên bố ý tưởng này không hoàn hảo, nhưng ông cũng tin tưởng là Gaza rồi sẽ phồn thịnh và trở thành một Singapore ở Trung Đông. Thế nhưng rồi Hiệp định Oslo đã chết yểu, Trung Đông lún sâu vào vòng xoáy của bạo động với những cuộc chiến tranh ném đá liên tiếp và cho đến tận loạt khủng bố đẫm máu trên lãnh thổ Israel tháng 10/2023. Vậy thì phải chăng Tổng thống Trump qua các tuyên bố gần đây về Trung Đông, về Gaza, về số phận của người Palestine là do ông muốn khởi động lại kế hoạch đã từng nảy sinh từ hơn 3 thập niên trước? Không ai phủ nhận lập trường của Tổng thống Trump đứng về phía nhà nước Do Thái, và ông cũng là điểm tựa then chốt của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy vậy, những tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng đòi trục xuất người Palestine khỏi Gaza cũng khiến công luận quốc tế ngỡ ngàng và đặt các nước Ả Rập thân Mỹ trong cái thế kẹt. Từ Ai Cập đến Jordani hay là Ả Rập Xê Út đồng loạt chống đối mọi kế hoạch cưỡng bức người Palestine di rời đi nơi khác. Trước mắt chỉ biết rằng những tuyên bố bất thường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump luôn bắt mọi người phải chú ý, và không ai đoán được rằng đây chỉ là một đòn hù dọa, một nước cờ bạc bịp để rồi Nhà Trắng sẽ giơ cao đánh khẽ, hay là trong những tuyên bố ấy có một phần chiến thuật để Washington định hướng công luận.
quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thu Hằng nói về tàu cao tốc Pháp TGV và hơn 40 năm giữ kỷ lục thế giới. Và tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về Donald Trump và giới tài phiệt công nghệ, mối đe dọa cho nền dân chủ của Mỹ. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện về chủ đề của Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo ở Paris, tìm cách giảm mạnh tiêu thụ năng lượng và tác động môi trường của trí tuệ nhân tạo.
Kính thưa quý vị, Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo diễn ra tại Paris từ ngày 6 cho đến ngày 11 tháng 2. Một chủ đề chính của hội nghị là tìm kiếm phương thức phát triển trí tuệ nhân tạo bền vững, tiêu thụ ít năng lượng hơn và ít gây tổn hại hơn cho môi trường. Theo ADEM, tức cơ quan chuyển sang nền kinh tế xanh của Pháp, trong bối cảnh Liên Hiệp Châu Âu đang tụt hậu đáng kể so với Mỹ và Trung Quốc về công nghệ trí tuệ nhân tạo, việc xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo mới sẽ giúp mang lại các lợi ích về môi trường, kinh tế và chủ quyền đối với khối 27 nước trong lĩnh vực này. Đây là một thách thức rất lớn với châu Âu nói riêng và thế giới nói chung trong bối cảnh tiêu thụ năng lượng để phục vụ việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo tăng vọt. Thông tin về vấn đề này kém minh bạch và xu hướng cưỡng lại việc rời bỏ năng lượng hóa thạch đang gia tăng trở lại với việc tân chính quyền Mỹ nhiệm kỳ của Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD gồm khoảng 40 nền kinh tế phát triển trong một báo cáo năm 2022 khẳng định nhân loại có thể tiến hành một cuộc chuyển đổi kép hướng sang nền kinh tế xanh với việc phát triển các công nghệ kỹ thuật số cùng với các năng lượng tái tạo.
Công nghệ kỹ thuật số với các sản phẩm và dịch vụ do trí tuệ nhân tạo cung cấp được kỳ vọng sẽ cho phép sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Thư ký điều hành của Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc Simon Stiel trong một phát biểu tại hội nghị COP28 về khí hậu năm 2023 đã tỏ ra tin tưởng, xin trích là ngày càng có nhiều bằng chứng hiển nhiên về việc trí tuệ nhân tạo có thể là một công cụ quý giá với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, hết lời dẫn. Tuy nhiên, kỳ vọng nói trên không dễ trở thành hiện thực. Lĩnh vực kỹ thuật số bao gồm trí tuệ nhân tạo trong hiện tại vốn đã chịu trách nhiệm khoảng 4% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu hàng năm, tức gấp 2 lần với lượng khí thải của một quốc gia như Canada. Trong những năm gần đây, mức năng lượng sử dụng của các tập đoàn kỹ thuật số tăng vọt. Microsoft tăng 30% năng lượng sử dụng từ 2020 đến 2023. Google tăng 48% trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2023. Các tập đoàn công nghệ số thừa nhận là trí tuệ nhân tạo đòi hỏi những khối lượng tính toán khổng lồ sẽ dẫn đến việc sử dụng nhiều năng lượng gấp bội. Theo một báo cáo mới đây của Bộ Năng lượng Mỹ, thì từ đây cho đến năm 2028, các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tiêu thụ đến 12% tổng lượng điện quốc gia so với chỉ vài phần trăm như hiện nay. Trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật số và năng lượng hóa thạch cũng sẽ nở rộ trong những năm tới. Ngay từ ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 4 sắc lệnh thúc đẩy phát triển năng lượng hóa thạch và rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, và ngày hôm sau công bố dự án Stargate phát triển các cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo với tổng đầu tư lên đến 500 tỷ đô la.
Theo giới chuyên gia, các mô hình ngôn ngữ lớn, tức là Large Language Model, được phần mềm đối thoại trí tuệ nhân tạo ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google hay các mô hình ảnh tạo sinh như là Midjourney trong một thời gian ngắn đã trở thành các công cụ không thể thay thế đối với nhiều công ty trí tuệ nhân tạo. Các mô hình ngôn ngữ lớn đòi hỏi không chỉ các cơ sở dữ liệu, các cơ sở lưu trữ dữ liệu lớn hơn mà cả các cơ sở hạ tầng tính toán ngày càng mạnh hơn, có nghĩa là tốn nhiều năng lượng hơn.
Quan điểm cho rằng mô hình càng lớn thì càng tốt đang trở thành mô hình thống trị. Sự xuất hiện của startup Trung Quốc DeepSeek hồi cuối tháng riêng vừa qua ngay lập tức gây ấn tượng, tỏ rõ vượt mặt các tập đoàn Mỹ về nhiều phương diện. Sự kiện này đang trở thành tác nhân kích phát cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo. Mà đối với Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là phát triển mạnh hơn nữa các siêu máy tính ngốn nhiều năng lượng hơn. Việc chính quyền Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris khiến nhiều tập đoàn Mỹ không còn bị giới hạn trong việc buộc phải tôn trọng các cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều hứa hẹn như có thể giúp sử dụng tối ưu các nguồn lực với nền nông nghiệp chính xác cao, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của xe cộ, tạo ra các vật liệu mới cho phép nhà cửa thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trước mặt trí tuệ nhân tạo đang là một hiểm họa ngày càng lớn cho khí hậu và môi trường.
Việc sử dụng điện gia tăng cho lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng ở những nước như Ireland chẳng hạn, với các trung tâm dữ liệu mọc lên như nấm trong năm tới sẽ tương đương với lượng điện sử dụng cho lĩnh vực nhà ở. Người phụ trách chương trình kỹ thuật số SIP Project nhấn mạnh là như vậy sẽ phải có sự lựa chọn giữa dành điện cho nhà ở hay cho một trung tâm dữ liệu. Theo giới chuyên gia, nếu không có các quy định nghiêm ngặt thì trí tuệ nhân tạo đòi hỏi nhiều tài nguyên khác như nước được sử dụng làm lạnh các trung tâm dữ liệu và đặc biệt là các trung tâm tính toán cũng như các kim loại hiếm được sử dụng để sản xuất chip điện tử, và điều này sẽ dẫn đến nhiều xung đột xã hội gia tăng.
Tình hình không phải là không có giải pháp. Quy mô khổng lồ của trí tuệ nhân tạo ngày càng nở rộ không phải là một định mệnh, theo Sylvain Wasserman, Tổng giám đốc cơ quan chuyển đổi sang kinh tế xanh của Pháp ADEME.
Theo một số chuyên gia, thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc vừa trình làng cách đây 2 tuần cho thấy là mô hình tiêu thụ ít năng lượng và tài nguyên là điều có thể. Maxim Efuhes, người phụ trách dự án kỹ thuật số Shift Project, cũng lưu ý là sáng kiến này tuy nhiên không đủ để bù lại hay hạn chế các tác động môi trường của trí tuệ nhân tạo. Để tránh tình hình vượt tầm kiểm soát, cơ quan ADEME của Pháp khuyến cáo phổ biến một mô hình khác hẳn với mô hình thống trị hiện nay. Đó là các mô hình trí tuệ nhân tạo nhỏ hơn nhiều, với các mục tiêu chuyên biệt hơn nhiều, có nghĩa là có khả năng tiết kiệm năng lượng hơn so với các mô hình lớn đa chức năng như hiện nay. Bên cạnh đó, ADEME cũng khuyến khích việc hình thành tập quán sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, có nghĩa là chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Nếu không cần, có thể thay thế, chẳng hạn bằng các tìm kiếm thông thường như với các dịch vụ của Google, vốn đòi hỏi năng lượng ít hơn rất nhiều lần.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tấn công tòa án hình sự quốc tế vì các cuộc điều tra nhắm vào Israel. Mỹ trừng phạt mạng lưới vận chuyển dầu Iran sang Trung Quốc. 500 triệu trẻ em Đông Á và Thái Bình Dương phải hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày. Mỗi ngày một sự kiện, kiểm soát dải Gaza của người Palestine, phải chăng Hoa Kỳ khởi động lại một kế hoạch đã chết yểu cùng với Hiệp định Oslo? Theo dòng thời sự, chủ đề chính của Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo ở Paris, tìm cách giảm mạnh tiêu thụ năng lượng và tác động môi trường của AI. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Mới chính thức nhậm chức chưa đầy một tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thu hút sự chú ý của cả thế giới bằng những quyết định và tuyên bố gây sốc mạnh, mới đây nhất là về dải Gaza. Tựa trang nhất của Le Monde hôm nay, Gaza làn sóng sốc toàn thế giới trước kế hoạch của Trump. Le Monde dành nhiều bài viết để cho thấy kế hoạch dẹp dân Palestine ra khỏi Gaza để biến dải đất bị cuộc xung đột Israel-Hamas tàn phá tan hoang này thành một thiên đường du lịch. Dù chỉ là những tuyên bố mang tính ý tưởng, ngay lập tức các nước Ả Rập đã phản đối gay gắt, đầu tiên là Ai Cập và Jordani, những quốc gia mà Donald Trump đã gợi ý đón nhận người Palestine sang định cư. Bên cạnh đó, Le Monde cũng có bài phản ánh tại Gaza, người dân đã bác bỏ thẳng thừng những tuyên bố đi ngược lại luật pháp quốc tế của Tổng thống Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định kiên quyết một tấc không đi, một ly không rời khỏi vùng lãnh thổ quê hương họ đang trong đổ nát.
Trong một bài viết khác, Le Monde cũng ghi nhận các nước Liên hiệp châu Âu tuy phân tán, nhưng cũng đã lên tiếng chỉ trích những đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Có điều đáng chú ý là những lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu hay lãnh đạo ngoại giao lại im lặng. Tuy nhiên, tại Brussels, phải mất gần một ngày Liên Âu mới có phản ứng với tuyên bố của Donald Trump. Một lần nữa, theo cách nói tối thiểu và hình thức, như phát ngôn viên Ủy ban châu Âu tuyên bố, Liên Âu vẫn kiên quyết cam kết với giải pháp hai nhà nước mà chúng tôi tin là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài cho cả người Israel và người Palestine. Gaza là một phần không thể tách rời của nhà nước Palestine trong tương lai. Theo Le Monde, hiện tại 27 quốc gia của Liên hiệp châu Âu không muốn và có lẽ không sẵn sàng đưa ra được một tuyên bố chung về số phận của Gaza. Le Monde nhận thấy từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống, mọi người đều thận trọng không bình luận vội vàng về bất kỳ tuyên bố nào của ông ta, dù đó là những đe dọa về thương mại với Liên Âu, mong muốn chiếm Golan hay bây giờ là tương lai của Gaza. Ủy ban châu Âu cho rằng không cần phải đáp trả mọi động thái của Trump vào thời điểm mà châu Âu biết rằng họ phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine.
Liên quan đến tuyên bố của Donald Trump về Gaza, nhật báo Liberation có bài về Jared Kushner, con rể của Donald Trump, đồng thời cũng là một cố vấn quan trọng của ông trong nhiệm kỳ tổng thống trước.
Chính doanh nhân này là người đã thấy ở mảnh đất ven biển Gaza không chỉ có khói lửa chiến tranh mà còn có một tiềm năng bất động sản rất lớn. Jared Kushner đã đẩy mạnh đầu tư vào các nước Ả Rập và Israel, đặc biệt là vào các công ty hoạt động ở bờ Tây bị chiếm đóng. Liberation cho biết tuyên bố của Donald Trump tối thứ Ba vừa qua mô tả Gaza là miền đất hoang tàn nhưng có tiềm năng bất động sản cao, có thể trở thành cốt đa duyệt của Trung Đông bằng cách di rời hơn 2 triệu người Palestine đang sinh sống tại vùng đất này sang các nước láng giềng như Ai Cập hoặc Jordani, và Hoa Kỳ sẽ tiếp quản vùng đất này để tái thiết, gợi lại những bình luận đã được đưa ra vào năm ngoái của chính Jared Kushner, con rể ông. Trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Harvard hồi tháng 2 năm 2024, con rể của Donald Trump đã bình luận các bất động sản ven biển ở Gaza có thể rất có giá trị nếu mọi người tập trung vào việc xây dựng phương tiện sinh sống thay vì đổ tiền vào các đường hầm hay kho đạn. Ông ta nói, nếu tôi ở Israel lúc này tôi sẽ làm hết sức để đưa mọi người ra và dọn dẹp vùng đất này. Kushner gợi ý chuyển dân Gaza về vùng hoang mạc Negev của Israel. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông ta còn phản đối việc thành lập nhà nước Palestine vì theo ông như thế chẳng khác nào thưởng cho hành động khủng bố. Liberation cũng lưu ý là trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, Jared Kushner là cố vấn của Tổng thống từng được coi là một trong những người kiến tạo các thỏa thuận Abraham năm 2020 để Israel bình thường hóa quan hệ với nhiều nước Ả Rập. Tuy nhiên, các thỏa thuận này không hề đề cập đến việc công nhận nhà nước Palestine hay các vấn đề nhạy cảm như quy chế của thành phố Jerusalem cũng như quyền được trở lại quê hương của người tị nạn Palestine. Ngay sau khi nhiệm kỳ đầu của Donald Trump kết thúc năm 2021, Kushner đã thành lập một quỹ tư nhân đầu tư vào công nghệ và bất động sản trên phạm vi quốc tế và đã thu hút được sự tham gia hơn 2 tỷ đô la của quỹ đầu tư nhà nước Ả Rập Xê Út. Quỹ này đang có nhiều đầu tư mạnh tại Israel và mở rộng ra nhiều vùng Trung Đông. Liberation nhận thấy Kushner hiện muốn trở thành người trung gian không thể thay thế cho những nhà tài phiệt vùng vịnh muốn đầu tư vào khu vực tư nhân của Israel.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một loạt tuyên bố hùng hồn khác của Donald Trump về quan hệ thương mại khiến cả thế giới không thể không quan tâm với ít nhiều lo lắng.
Về chủ đề này, nhật báo kinh tế Lezeco có bài phân tích kim loại, một vũ khí của cuộc thường chiến Mỹ-Trung. Bài báo cho thấy Bắc Kinh sẽ không dễ gì đầu hàng trước Donald Trump. Trung Quốc có trong tay các kim loại quý hiếm không thể thiếu cho công nghệ số hay quân sự. Không phải đợi đến khi Donald Trump đắc cử, Trung Quốc đã chuẩn bị rèn giũa thứ vũ khí này từ nhiều tháng trước. Từ năm 2023, Trung Quốc đã có động thái nhắc nhở Hoa Kỳ rằng họ phụ thuộc vào nhau trong một số vấn đề nhất định, đó là việc triển khai cấp phép xuất khẩu một số kim loại chiến lược cho công nghệ cao cấp như gallium, germanium hay antimon. Đây là những kim loại mà Trung Quốc cung cấp từ 80 đến 95% nhu cầu của nước Mỹ. Theo Lezeco, trong tổng thể, Hoa Kỳ giờ còn phụ thuộc vào Trung Quốc 50% cung ứng 16 loại kim loại. Sau khi Donald Trump thắng cử vào tháng 11 và đe dọa thuế quan, chính phủ Trung Quốc đã cứng rắn hơn trong lập trường, giấy phép xuất khẩu trở thành hạn chế. Điều thú vị cần lưu ý là kể từ đó, Tổng thống Mỹ liên tục lùi bước trong các đe dọa Bắc Kinh. Bài báo của Lezeco ghi nhận giờ đây rõ ràng là Trung Quốc sẽ không buông súng đầu hàng. Họ đã có được một vài chiến thắng đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ đầu của mình khi Donald Trump hạn chế Bắc Kinh tiếp cận một số công nghệ. Người Trung Quốc đã tăng gấp đôi nỗ lực để thoát khỏi sự phụ thuộc này và đã đạt được một số thành công. Họ đã phát triển hệ điều hành riêng cho điện thoại của mình và gần đây đã thể hiện khả năng phản ứng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khiến mọi người phải kinh ngạc. Một số người Trung Quốc không ngần ngại nói rằng Donald Trump thực sự là một cơ hội cho đất nước họ khi buộc họ phải tiến bộ. Nói một cách khác là người Mỹ đã bị gậy ông đập lưng ông.
Chuyển qua chủ đề địa chính trị khác cũng không kém nóng bỏng, đó là mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và nước Nga của Vladimir Putin.
Trong một bài viết khác mang tựa đề Hoa Kỳ, Trung Quốc, cuộc tranh đua còn ở trên biển, cho thấy cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung không chỉ tập trung vào cuộc đọ sức, thuế quan hay công nghệ mà còn diễn ra trên khắp các vùng biển của thế giới. Những áp lực của Tổng thống Mỹ mới đây đối với Panama và những điểm nhắm tới của Bắc Kinh đối với các hòn đảo trên Thái Bình Dương đều nằm trong khuôn khổ của cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát những điểm chốt của thương mại hàng hải. Đối với Bắc Kinh cũng như Hoa Kỳ hay các đối tác liên quan, việc nó là nhằm giành được khả năng răn đe, thậm chí phong tỏa nếu cần thiết các tuyến huyết mạch của thương mại hàng hải quốc tế. Hiện tại 90% khối lượng hàng hóa thương mại quốc tế được chuyển bằng đường hàng hải. Vẫn theo Lezeco, điểm nóng hiện nay trong cuộc cạnh tranh trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc đó chính là Biển Đông.
Chuyển qua chủ đề địa chính trị khác cũng không kém nóng bỏng, đó là mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và nước Nga của Vladimir Putin.
Le Figaro có bài trò chơi của Putin nhằm khuấy động sự chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiều tháng qua, ông Vladimir Putin đã đưa ra nhiều tuyên bố và sáng kiến nhằm cố gắng khoét sâu thêm sự chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Ukraine. Sau Hungary, Slovakia đến lượt Áo đang là đích ngắm của Moscow trong trò chơi này. Bà Tatiana Stanovaya, giám đốc trung tâm phân tích Politic, nhận định Nga đang cố tác động đến các tiến trình chính trị nội bộ châu Âu nhằm thúc đẩy sự trỗi dậy của các lực lượng thân thiện và ngăn chặn các lực lượng thù địch. Theo logic đó của Putin, châu Âu không phải là một tác nhân duy nhất. Ông nhìn thấy một tầng lớp lãnh đạo chống Nga ở một số quốc gia, nhưng cũng thấy rằng những cộng đồng khác như doanh nghiệp và người dân thân thiện hơn với Nga. Theo bà, thực tế là Moscow đã áp dụng nhiều hướng để chia rẽ châu Âu. Tất nhiên, một châu Âu bị phân cực bởi những chuyển hướng ngoại giao của Donald Trump, thậm chí còn chia rẽ hơn và do đó suy yếu hơn. Điều này càng có lợi cho Moscow.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Thu Hằng nói về tàu cao tốc Pháp TGV và hơn 40 năm giữ kỷ lục thế giới.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng đường sắt cao tốc. Đây là lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có kế hoạch thực hiện trong khuôn khổ dự án lên đến 67 tỷ đô la. Tổng chiều dài toàn tuyến là khoảng 1.541 km, tốc độ thiết kế là 350 km một giờ. Hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải nhân chuyến công du Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hệ thống đường sắt hiện nay ở Việt Nam được xây từ thời Pháp thuộc. Tuyến xe lửa đầu tiên Sài Gòn-Mỹ Tho được khởi công vào tháng 11 năm 1881 và được đưa vào sử dụng từ ngày 20 tháng 7 năm 1885. 130 năm sau, Việt Nam vẫn sử dụng đường sắt khổ 1.000mm có từ thời đó. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc sử dụng khổ 1.435mm sẽ làm thay đổi hoàn toàn phương tiện giao thông trọng điểm này và góp phần chống biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một trong những quốc gia không phải là đảo bị tác động nghiêm trọng. Cũng trong suốt gần 1,5 thế kỷ này, ngành đường sắt Pháp phát triển không ngừng và vẫn giữ kỷ lục về tốc độ tàu cao tốc TGV, Train à grande vitesse. Thực ra Nhật Bản là nước tiên phong về tàu cao tốc khi đưa vào vận hành tàu Shinkansen đầu tiên vào ngày 1 tháng 10 năm 1964, nối Osaka và Tokyo với tốc độ 210 km một giờ. Tại châu Âu, Đức và Ý cũng lao vào cuộc đua tốc độ, các kỹ sư Pháp thì như ngồi trên đống lửa. Năm 1970, kỹ sư Jean Bertin có tầm nhìn xa đã thử nghiệm thành công phát minh Aerotrain, có nghĩa là tàu hàng không, được khởi động vào đầu thập niên 1960 và đây được coi là anh cả của tàu TGV của Pháp hiện nay. Tàu chạy dọc theo một đường ray riêng, monorail, nhờ được trang bị động cơ máy bay, Aerotrain như lướt trên đường và lập tốc độ kỷ lục thế giới 430 km một giờ khi chạy thử ở phía bắc Orléans, tỉnh Loire. Kỹ sư Jean Bertin giải thích cơ chế hoạt động của tàu như sau.
Toa tàu được các đệm khí hỗ trợ và dẫn đường. Những đệm khí này được tạo ra bởi những chiếc quạt chạy bằng động cơ có công suất rất lớn. Và một khi có được lực nâng này, đoàn tàu có thể di chuyển với tốc độ xấp xỉ tốc độ mà chúng tôi mong muốn.
Năm 1974, công ty của Jean Bertin ký hợp đồng đầu tiên với chính phủ Pháp nối hai thành phố Cergy và La Défense ở ngoại ô Paris. Nhưng chỉ một tháng sau, Tổng thống mới Valéry Giscard d'Estaing hủy hợp đồng được ký dưới thời người tiền nhiệm Georges Pompidou vì chi phí quá cao. Trong chương trình Những Câu Chuyện Thế Kỷ, ngày 28 tháng 12 năm 1999, đài truyền hình France 3 Orléans giải thích về thất bại bị lãng quên của Aérotrain như sau.
Giấc mơ Aérotrain sớm vấp phải thực tế, chi phí quá cao, các vấn đề về cơ sở hạ tầng, nhưng trên hết là một sự cạnh tranh trực tiếp từ tàu cao tốc TGV. Chính phủ đã chọn đầu tư vào TGV được coi là thực tế hơn và ít rủi ro hơn. Năm 1977, sau nhiều năm thử nghiệm và hy vọng không trọn vẹn, cuộc phiêu lưu của Aérotrain đã chấm dứt.
Kỹ sư Jean Bertin qua đời một năm sau đó vì ung thư. Để tiếp tục cuộc đua với Nhật Bản, công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF đặt cược vào turbotran, một công nghệ cũng được nhiều nước sử dụng. Mỗi động cơ được trang bị hai tua bin chạy bằng khí đốt. Tuy nhiên, người anh thứ hai của TGV hiện nay cũng bị cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 quật ngã. Tuy nhiên, thành công của turbotran đã mở đường cho những nghiên cứu về tàu chạy bằng điện hiện đại hơn, sang trọng hơn, để có thể cạnh tranh với những phương tiện mới như máy bay, ô tô, nhanh hơn, tiện lợi hơn, không ngừng bùng nổ sau Thế chiến thứ hai. Các kỹ sư của SNCF muốn biến TGV như sấm trời, theo giải thích của nhà sử học Clive Lamming với trang Le Monde ngày 20 tháng 4 năm 2018.
C'est une poignée d'ingénieurs épris de vitesse.
Một số kỹ sư đam mê tốc độ ở SNCF đã thực hiện một thử nghiệm vào năm 1955 với tốc độ 331 km/h ở Lăng. Thử nghiệm thành công và chứng minh rằng tàu có thể chạy nhanh và sẽ cứu được ngành đường sắt ở Pháp. Tàu cao tốc sẽ giúp khôi phục lại hình ảnh của đường sắt Pháp nhờ ở sự giúp đỡ của những người bạn tuyệt vời, do việc những nước sản xuất dầu mỏ đã tăng giá dầu lên gấp 4 lần vào năm 1973. Mà con tàu này thì không cần dầu, bởi vì đã có than trắng, tức là điện, được tướng De Gaulle quyết định phát triển sau Thế chiến II. Ngành đường sắt tiêu thụ điện quốc gia, đường sắt đã bỏ than để sử dụng điện.
Theo trang web của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF, thì nhà thiết kế Jacques Cooper là người phác thảo các đặc điểm của con tàu tương lai trong dự án C03, lấy cảm hứng từ chiếc xe Porsche Mayhem. Ngoài tốc độ cao mà nguyên mẫu này có thể đạt tới, cải tiến lớn nhất là khái niệm về đoàn tàu có khớp nối và không thể biến dạng. Sau này, chính những lựa chọn đó đã khiến TGV trở thành con tàu an toàn nhất thế giới. Hai đoàn tàu TGV đầu tiên được nhà nước đặt hàng năm 1975. Các cuộc thử nghiệm được hoàn tất năm 1978. Ngày 26 tháng 2 năm 1981, TGV đã phá vỡ kỷ lục thế giới với vận tốc 380 km/h. 7 tháng sau, đích thân Tổng thống François Mitterrand khánh thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại Pháp nối Paris-Lyon vào ngày 22 tháng 9. Con tàu đạt vận tốc 260 km/h như dự kiến.
1981. Inauguration à la mesure de l'événement. C'est le président de la République qui ouvre la voie au nouveau TGV.
Lần thứ hai TGV phá kỷ lục thế giới về vận tốc đường sắt là vào ngày 18 tháng 5 năm 1990. Chuyến TGV 325 đạt đến vận tốc 515,3 km/h ở gần ga Vendôme, nằm trên tuyến đường sắt cao tốc thứ hai TGV Atlantique, được đưa vào hoạt động một năm trước đó. Cho dù từ năm 2003, Maglev, một mô hình nâng từ trường của Nhật Bản, giữ kỷ lục vận tốc tuyệt đối là 581,2 km/h, nhưng chính TGV của Pháp một lần nữa lại phá vỡ kỷ lục thế giới trên đường ray. Ngày 3 tháng 4 năm 2007, tàu V-150 của Alstom đã đạt vận tốc 574,8 km/h sau 42 lần thử trên tuyến Strasbourg-Paris. Kỷ lục này vượt xa mục tiêu ban đầu là 540 km/h. Tuy nhiên, theo báo Le Monde ngày 3 tháng 4 năm 2007, thì vì lý do hao mòn và bảo trì đường sắt, cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt lúc đó không cho phép công ty SNCF vượt quá quy định 300 km/h. Riêng tuyến TGV-S phía đông nối Paris và Strasbourg được phép lên tới 320 km/h.
La valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h.
Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 28 tháng 5 năm 2021, kỹ sư Tạ Công Anh, công tác tại SNCF nhận định:
sự ra đời của TGV mở đầu một giai đoạn phát triển đột phá mới của ngành đường sắt. TGV đã thu gọn nước Pháp và thậm chí là cả châu Âu trong vòng bán kính chỉ 3-4 giờ đi lại. Trong giai đoạn 1990 đến 2010 thì rất nhiều tuyến TGV trong nước đã được khánh thành, và kể cả các tuyến đi ra quốc tế Đáng chú ý là tuyến Eurostar chạy qua 50 km đường hầm ở eo biển Mons để sang Anh Quốc, hay tuyến Thalys đi Bỉ và Hà Lan. Trong khoảng 30 năm cuối của thế kỷ 20, việc vận hành tuyệt đối an toàn 400.000 tấn thép trên đường ray ở tốc độ cao 320 km/h luôn là một biểu tượng công nghệ trong ngành vận tải hành khách mặt đất. Công nghệ TGV được xuất khẩu chuyển giao sang nhiều nước ở châu Âu như sang Tây Ban Nha, sang Hoa Kỳ, sang Maroc và cả Hàn Quốc. Đối với người Pháp thì TGV phần nào như là một cái niềm tự hào dân tộc. Theo thăm dò dư luận trong dân chúng Pháp thì TGV được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, cùng với máy tính, điện thoại di động và lò vi sóng.
Từ ngày 16 tháng 12 năm 2024, hai thủ đô Berlin của Đức và Paris của Pháp đã được nối bằng tàu cao tốc trong 8 tiếng. Tham vọng trong năm 2025 của tập đoàn SNCF là đưa vào hoạt động tàu cao tốc sinh thái TGVM, được coi là sự tập trung của nhiều đổi mới, như có thể tái chế đến 97%, có khả năng điều chỉnh việc sử dụng năng lượng ở trên tàu 100% kết nối. Loại tàu thế hệ thứ 5 này do tập đoàn Alstom phát triển được cho là sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng 20% và cải thiện lượng khí thải carbon thêm 37% mỗi năm so với các đoàn tàu hiện tại. 115 đoàn tàu được đặt hàng sẽ lần lượt được đưa vào lưu thông trong vòng 10 năm. Do kinh phí rất lớn nên tàu cao tốc không phổ biến trên quy mô thế giới. Ngoài phải cạnh tranh với Shinkansen của Nhật Bản, TGV của Pháp còn phải chật vật đối phó với Trung Quốc, cường quốc tàu cao tốc với hơn 40.000 km đường sắt cao tốc rộng nhất thế giới. Ngay sau khi Việt Nam có dự án huyết mạch Bắc Nam, hai tập đoàn lớn của Trung Quốc là Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc cùng ngỏ ý tham gia.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện. Tiếp đến chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện, nói về Donald Trump và giới tài phiệt công nghệ, mối đe dọa cho nền dân chủ Mỹ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng 2025, hình ảnh những ông Trùm, những nhà tỷ phú như Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos cùng các đồng nghiệp ngồi hàng ghế đầu tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ấn tượng mạnh. Sự kiện cho thấy quyền lực của những người cực kỳ giàu có ở Mỹ, đặc biệt là các nhà tài phiệt của thung lũng Silicon. Trước đó vài ngày, hôm 16 tháng Giêng 2025, Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden trong bài phát biểu chia tay với toàn dân đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về sự hình thành một chế độ tài phiệt từ điều mà ông gọi là một tổ hợp công nghệ công nghiệp có thể gây ra mối nguy hiểm thực sự cho đất nước, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông Jean Babinet, Phó Chủ tịch Hội đồng Kỹ thuật số trên đài phát thanh France Inter cho rằng điều đáng lo là trong tổ hợp công nghệ công nghiệp đó có những người đã thay đổi lập trường chính trị ngay sau cuộc bầu cử.
Họ tin rằng về cơ bản, cấu trúc chính trị của họ chủ yếu được quyết định bởi các lợi ích kinh tế là cực kỳ linh hoạt, và vài người trong số họ với niềm tin sâu sắc cho rằng một hình thức tinh hoa phải được tạo ra, phần lớn do những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lãnh đạo. Và trong số này, Peter Thiel thực sự là một biểu tượng.
Theo quan điểm của nhà báo Thomas Negaroff, đây chính là nhà tài phiệt mà ông Joe Biden muốn nhắm đến, một người được mô tả như là một nhà tiên tri, một nhà trí thức duy nhất, nguy hiểm nhất và có lẽ là quyền lực nhất. Trên đài France Inter, ông Thomas Negaroff cũng là nhà sử học giải thích.
Năm 2009, trong một tập sách nói về giáo dục theo chủ nghĩa tự do cá nhân, ông ấy từng tuyên bố, tôi không còn tin rằng tự do và dân chủ là tương thích. Nếu như năm 2009, phát biểu này có vẻ bất thường, thì ngày nay, chúng có vẻ ngày càng đáng tin hơn. Điều này nuôi dưỡng giả thuyết của Joe Biden, giả thuyết về ngày tận thế.
Mang tư tưởng chủ nghĩa tự do cá nhân, Libertarian, ông Peter Thiel được cho là nhà tiên tri bởi vì ông là người đầu tiên đã thấy rằng Donald Trump là người vén lộ những gì là nước Mỹ thật sự. Tháng Giêng năm 2025, trên trang Financial Times, ông từng viết, xin trích, năm 2016, Tổng thống Barack Obama từng phát biểu vào thời điểm đó rằng thắng lợi của Donald Trump không hẳn là ngày tận thế. Tất nhiên là ông ấy đúng. Nhưng nếu chúng ta xem xét nghĩa gốc của từ Apocalypsis trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là sự tiết lộ, thì Obama có lẽ sẽ không thể đưa ra lời bảo đảm như thế trong năm 2025. Hết lời giỡn. Sinh ra tại Đức, nhưng giống như Elon Musk và Peter Thiel lớn lên tại Nam Phi trong suốt thời kỳ chủ nghĩa Apartheid, ông là hiện thân cho một quỹ đạo di dân đáng chú ý tìm kiếm sự tự do, là một luật sư, nhưng Peter Thiel lại là một nhà đầu tư có ảnh hưởng. Ông là một trong số những người sáng lập PayPal, phát triển hệ thống chi trả qua mạng. Peter Thiel cũng là một trong số những người đầu tư vào Facebook và đổ tiền vào SpaceX của Elon Musk, trở nên giàu có nhờ vào tài đánh hơi của mình. Và ông cũng là nhà tài phiệt công nghệ đầu tiên ủng hộ Donald Trump ngay từ năm 2016, theo như giải thích từ nhà báo Philip Corbe, phóng viên thường trú của France Inter tại Mỹ.
Peter Thiel, c'est le premier des oligarques. C'est pas le plus riche, de loin. Il est très riche, hein, mais il est.
Ông là người đầu tiên trong số những nhà tài phiệt, nhưng không phải là người giàu nhất. Ông ấy thực sự rất giàu, nhưng vẫn kém xa Musk, Bezos, Zuckerberg. Nhưng ông ấy là người đầu tiên ủng hộ Trump. Và khi ông ấy nói vén mặt với mặt che lên, đó là vì ông ấy đã nói trong nhiều năm tháng rằng những gì Trump đại diện trong xã hội Mỹ, trong chính trị, mà còn trong tinh thần của nước Mỹ ngày nay. Đó không chỉ là một tai nạn bầu cử, không chỉ là một kẻ lấm mồm, mà là người có phương pháp khác biệt với những người khác. Về cơ bản, người vén bức màn ở đây theo nghĩa là người đã tiết lộ bản chất thật sự của nước Mỹ. Và nước Mỹ, theo quan điểm của Peter Thiel, không giống như giới tinh hoa mô tả bằng nhiều trích dẫn về thung lũng Silicon, nơi ông đã sống trong một thời gian dài, về Hollywood, nơi ông hiện đang sống, về phố Wall hay về Washington. Đó có lẽ là một nước Mỹ còn tàn bạo hơn, dựa nhiều hơn vào sự cân bằng quyền lực, luật của kẻ mạnh hơn, và cũng là nước Mỹ ít đúng đắn hơn về chính trị.
Tầm nhìn của Thiel là bảo vệ tự do cá nhân, mà ở đó sự tự do cực độ vượt lên trên cả những cân nhắc về đạo đức hay thể chế. Và do vậy, ông không ngần ngại công khai về sự đồng tính của mình ngay tại kỳ Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2016. Cũng trong kỳ đại hội này, Peter Thiel từng bị xem là điên rồ khi là người đầu tiên công khai ủng hộ Donald Trump là ứng viên tranh cử tổng thống. Trên diễn đàn năm đó, Thiel giới thiệu Trump như là người tiết lộ một phần bị che giấu của nước Mỹ, lên án một thế lực ngầm tìm cách giấu giếm sự thật khi lấy lại khẩu hiệu nổi tiếng "Sự thật ở nơi khác". Nhà báo Philip Corbe giải thích tiếp như sau.
Có một sự thật mà người ta đang che giấu, nhà nước liên bang ở đó, các cơ quan của nhà nước như FBI, CIA hay nhiều cơ quan khác được giao trách nhiệm thao túng quý vị để ngăn cản quý vị phát hiện ra sự thật. Điều đó cho thấy rõ điều gì nằm sâu trong tâm trí người Mỹ, và trong sâu thẳm đó là một dạng ngờ vực đối với nhà nước liên bang, vốn bị xem như là một thế mạnh cản trở tự do cá nhân.
Cuối cùng, điều đáng chú ý là hiện có một luồng tư tưởng đang được phe chủ trương tự do cá nhân mà Thiel và Musk là hiện thân cho lan truyền trong cánh hữu Mỹ, đó là nước Mỹ có lẽ không nên là một nước dân chủ, rằng Mỹ nên là một nền cộng hòa.
Theo những gì họ nói thì nền dân chủ theo nghĩa cuộc chiến cho các giá trị dân chủ, cuộc chiến vì nhân quyền, cuộc chiến cho quyền các nhóm thiểu số, cuộc chiến cho nữ quyền. Tất cả những cuộc chiến đó về cơ bản chỉ làm tổn hại đến những gì tạo ra tính hiệu quả, những gì mang lại sự vĩ đại hay có thể mang đến sự vĩ đại cho nước Mỹ và sự tự do. Ý tưởng nêu ra là những giá trị dân chủ này giống như những hành lý nặng nề cản trở chúng ta chạy nhanh hơn. Họ không nói là họ muốn có một nền độc tài, họ cũng không nói là cần phải xem xét lại các giá trị dân chủ đó. Họ bảo rằng hãy cẩn thận, chớ để sự tôn trọng hay bảo vệ các giá trị đó cản trở chúng tôi, không đè nặng chúng tôi đi đến mục tiêu tối cao, đó là có được sự thành công, trở nên quyền lực và kiếm được nhiều tiền hơn.
Suy cho cùng, đối với nhà sử học và kinh tế gia Arnaud Ohan, thì đó là một chủ nghĩa tự do trá hình. Musk và Thiel coi thường sự cạnh tranh và thị trường tự do. Thiel đã từng nói rằng, xin trích, cạnh tranh là kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa tư bản. Đối với ông, việc tập trung quyền lực và thế độc quyền cho phép người ta có một nguồn tài chính vững chắc, tiến hành đổi mới mà không sợ mất tất cả nhờ những phương tiện khổng lồ. Trả lời báo Nouvelle Luxe, sử gia Ohan nhận định rằng,
khi những gã công nghệ này có ý định bãi bỏ quy định, mục đích là để chiếm lĩnh thị trường mới, áp đặt giá cả, củng cố thế độc quyền chứ không phải để tạo ra đối thủ cạnh tranh. Musk và Chen phụ thuộc chặt chẽ vào nhà nước và quân đội Mỹ. Nhìn chung các công ty này đang có diện mạo như những quốc gia có chủ quyền mới. Đây chính là điều Mark Zuckerberg nhấn mạnh khi nói rằng Facebook trông giống một chính phủ hơn là một công ty truyền thống. Những gã khổng lồ này kiểm soát các động mạch và tĩnh mạch của thế giới từ các tuyến cáp ngầm, vệ tinh tên lửa, không gian công cùng với mạng X. Chúng trông giống các công ty Đông Ấn thế kỷ 17 và 18, tức các công ty vừa mang tính thương mại vừa mang tính nhà nước.
Một tham vọng thế độc quyền mà kinh tế gia Joseph Stiglitz, giải Nobel Kinh tế năm 2001, không ngần ngại đánh giá là tồi tệ hơn cả giới tài phiệt Mỹ đầu thế kỷ 20. Trên đài phát thanh France Culture, ông cảnh báo.
Lý do để họ tồi tệ hơn là vì không chỉ liên quan đến vật chất như xe hơi chẳng hạn, mà có liên quan đến kiến thức, đến những gì chúng ta tin tưởng. Họ đang cố gắng kiểm soát truyền thông, hệ thống thông tin, cách chúng ta nhìn nhận câu chuyện của mình, xã hội của mình, và họ đang tư nhân hóa quyền tuyên truyền chẳng hạn. Chúng ta không muốn tuyên truyền của nhà nước, và bây giờ chúng ta đang có một nền tuyên truyền tư nhân hóa.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Thưa quý thính giả, tạp chí vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tấn công tòa án hình sự quốc tế vì các cuộc điều tra nhắm vào Israel. Mỹ trừng phạt mạng lưới vận chuyển dầu Iran sang Trung Quốc. 500 triệu trẻ em Đông Á và Thái Bình Dương phải hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày. Mỗi ngày một sự kiện, kiểm soát dải Gaza của người Palestine, phải chăng Hoa Kỳ khởi động lại một kế hoạch đã chết yểu cùng với hiệp định Oslo? Theo dòng thời sự, chủ đề chính của Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo ở Paris, tìm cách giảm mạnh tiêu thụ năng lượng và tác động môi trường của AI. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện, và tiếp theo chương trình sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ người Bỉ gốc Ý Claude Michel. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Cantamulu đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.